được khi lỗ tân chừng lông của mình nó cũng tấn công được. Mình tới đó mình rõ rệt, mình có thể giúp người ta tiến qua được, mình nên tới. Mình chưa có khả năng làm được cái gì.
Còn có người bạn, có bầu sắp đi sang mà ông chồng bỏ. Thế bà nói thôi làm ơn mua xe dùm cho con bà đi, để rủi có nữa đi nữa không, bà có đi sanh đẻ thì con có xe chở bà đi. Con thấy vậy chỉ có mua xe dùm thôi, dễ quá. Con mua xe rồi, cái con đứng tên xong rồi cái cái người đó không chịu đóng tiền mỗi tháng, mà con không chịu đóng bảo hiểm, không chịu gì chân này. Cái giờ ông chồng con cũng gây với con, cũng sợ là buổi có xe đụng cái tiện con á. Cái ổng chỉ gây hoài mà con chỉ kêu cái người đó nhân tên hoài mà người đó không chịu nhân tên nữa. Thành ra thầy nói đúng á, có nhiều khi mình thấy mình làm phước nhưng mà không có giúp được người mà cũng không có giúp được mình. Nhưng mà không làm á thì cũng không yên tâm. Còn làm á thì cũng không xong. Thành ra con thấy có nhiều cái nó cũng khó thì.
Làm đâu có luật lệ mua xe cho họ đi, họ đứng tên, mất mới gì mình đi đứng tên.
Tại vì họ ăn bộ xã hội á thầy.
Ừ.
Họ đứng tên thì mua xe đứng tên thì ăn bộ xã hội không được.
Cái đó gian dối. Tôi muốn làm chuyện gian, cái nào giúp được là giúp. Giúp vậy là gian. A Tùng trong cái gian dối thì mình cũng bị có tội. Luật pháp mình cũng có tội mà chết rồi tâm cũng nghe. Ông chồng ra thì đúng. Người ta người biết quý trọng luật pháp trong cuộc sống, người ta phải làm đúng theo luật pháp là đúng. Thiếu thật thà thì làm bậy làm bạ được. Mình tu phải thật thà, không có che chở chuyện bậy bạ được. Nó bậy một chuyện bậy tùm lum á. Bây giờ người ta lái xe người ta đụng cái rầm là cả nhà con nó bậy tùm lum á, không ai yên hết. Khi không làm chuyện gì đâu vậy, giờ ra tòa rồi không yên rồi đủ chuyện hết. Thấy mình giúp người ta nó không có gì nhưng mà rắc rối. Phải nhớ cái hậu quả của mỗi sự việc nó rắc rối dữ lắm, không có chuyện tầm thường.
Như thầy nói như vậy thì như có bạn nào mà đi làm cái này bảo lãnh thầy, như đọc làm khán giả là bảo lãnh người thì bị nạn qua này thì như vậy có tội không?
Không có tội, cái đó là không có tội. Qua để họ tự sống chứ không phải qua để ôm người ta.
Nhưng mà như vậy nó thì là khán giả, tức là mình gian dối là này vấn đề luật pháp.
Luật pháp đâu có gian dối gì đâu, mình bằng lòng mà. Vì làm vợ chồng với người đó nó mới qua được. Nhưng mà tới đây thì mạnh ai nấy sống, bởi cuộc sống này nó vậy, không có gì đâu. Cái này là nhân đạo.
Theo như con nghĩ thì làm cái gì với mục đích. Nếu như mình làm cái chuyện gian dối mà mình nghĩ đó là gian dối là gian dối. Nhưng mà mình làm cái chuyện đó, mặc dù làm đám cưới giả, nhưng mà mình làm với một cái đích từ bi, là giúp cho cái người kia thoát khỏi tai nạn ở ngoài đảo đang bị nhốt hay là bị khổ gì đó. Và cái đó là cũng như là mình cứu khổ cho người ta.
Nhân đạo.
Mình không có nghĩ là cái đó là gian dối, cái đó trở thành nhân đạo rồi.
Chính làm nhân đạo phải hy sinh mới có nhân đạo.
Nãy thầy có nói rằng là nếu mà mình thấy một cái chỗ khác mà mình chưa có làm việc được thì mình chưa có khả năng, thì làm sao mình biết được mình có khả năng?
Mình biết khả năng là mình thấy họ, mình hóa giải, mình dẫn tiến cho họ là mình có khả năng rồi.
Yeah. Như vậy thì trong tương lai nếu mà năm 96 mà mình trở về để mà có thể giúp dân thì lúc đó làm sao mình cũng biết rằng khả năng của mình.
Thì từ đây đi 96 lo tu đi, tới đó không nhiều đĩa thì có phần điển đóng góp. Tiền mình không có rồi đó. Tiền thua người ta rồi, chỉ đóng góp cái phần điển, phần minh chánh điển quan của mình chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Đó là đóng góp rõ ràng. Mình có, mình làm cái pháp này mình được, rồi mình chỉ cho họ làm thì tự nhiên họ cũng có như mình. Đó là mình chia của cho họ đó, đâu có hại họ đâu. Mình nghèo nhưng mà giàu. Tôi không có tiền bạc nhưng tâm thức tôi giàu. Tôi nhờ pháp này tôi tu, tôi phát triển được tâm từ bi và tôi chỉ cho chị tu, chị phát triển tâm từ bi là chị nó có cây gậy đi rồi. Vững vàng hơn là cho bánh ăn.
Mà nếu trong cái thời gian đó, nhưng mà nếu mà những người có khả năng mà vì cái công chuyện gia đình bận biểu con cái lớn mà không về được thì gọi là bất
thường. Thì thôi chứ đâu có bắt buộc, không bắt buộc. Khi mình đi thì đi với khí giới tình thương sẵn có của chính mình, mà mình bố quá đi những người kế tiếp thôi.
Như vậy thì cái chuyện mà Việt Nam hay là ở đây mình giúp thì nó cũng như nhau.
Cũng vậy thôi, nhân loại là được rồi. Không bắt buộc. Thì bắt buộc tu là tránh. Càng tu càng mở càng sáng. Thì cái cây gậy mình càng ngày càng vững vàng, đi đâu sợ, bất cứ dân tộc nào mình cũng độ được. Cái điều khi ở tình thương và đạo đức là chỗ đó.
Không biết trong tương lai là sao thầy. Chứ bây giờ con thấy bó tay á, con về bên Việt Nam con đi cái thú, con với một chứ cả chục người, người là cũng vui vẻ. Nhưng mà con thấy mấy con vật nó cũng như thiếu đồ ăn á, nó héo hắt vậy. Con thấy trong lòng con cũng như là héo hắt vậy, phải không? Con thấy tội nghiệp nó quá, nhưng mà mua thịt cá cho nó ăn thì tội, mà không cho nó ăn thì thấy nó đói khát cũng tội. Thành ra con thấy trong lúc mà mình tu á thì được vui vẻ hay là được phước đức gì đó, mà sao con thấy đi đâu con cũng thấy phiền não á này. Không biết trong tương lai con có được vui không hay là
phiền não là con còn yếu, chứ nếu con mạnh con nhìn thấy cái nghiệp quả nó phải chịu qua cái trơn đó rồi nó sẽ tốt lên, không có sao hết. Vì con không thấy tới tận cùng, thấy tận cùng cái tiến hóa của nó, thể xác nó không được tiến nhưng mà tâm linh nó được tiến. Nó biết than trời, nó gần trời hơn.
Thưa thầy, con ở Việt Nam mới có những gia đình họ nuôi những con thú vật, họ sinh sống hàng ngày như vậy, họ có cầu nói không?
Cái đó cũng không phải tội, cái cơ duyên đến thì họ phải làm là để họ tiến hóa thôi. Nhưng mà tiến hóa với trình độ thấp không có thế nào lên cao được.
Rồi có những cái gia đình mà người ta họ sinh sống bằng nhà hàng, chẳng hạn như họ...
Cái đó là cái nghiệp sát.
Trong vừa bán mà vừa ở luôn ở trong đó.
Nghiệp sát nặng lắm, sau này nó trì kéo nhiều chuyện lắm.
Vậy mà trong cái gia căn người ta không có được...
Không có ổn đâu, thấy bên ngoài đề hay vậy mà trong vợ chồng con cái lục đục hoài, tới chết cũng còn lục đục.
Như vậy là mình người tu mình có thể mình làm thế nào để giải phóng cho người ta ra khỏi cái nghề cái...
Mình tu mình chỉ lo tu, mình cũng là con người, họ con người, mình tu mình thanh nhẹ, đó là sự hiện diện của mình là một cuộc ảnh hưởng lớn lao cho họ. Chứ mình không có sửa gì cho người ta được. Họ cũng đang chu trình tiến hóa mà ở cõi thấp thôi, không có lên cao được. Mình có tâm dứt khoát thì mình được lên cao hơn. Cho nên người tu cần tâm dứt khoát.
Nếu mà những người họ, người thân trong gia đình mình thì mình có thể...
Mình cứ cố gắng tu, rồi tâm từ bi mình phát triển. rồi mình được độ được nhiều người thì ánh đèn mình nó sáng, thì cửu quyền thất tổ gia đình cũng được hãnh diện thăng hoa, không có sao, được thăng hoa chút vậy thôi chứ không có được lạc đạo đâu.
Vừa rồi con có về Việt Nam đó, con có đi thăm nhiều nơi, thì con thấy họ sống về bằng cái nghề đó, nuôi những con gà, con vịt,
phải rồi, sự sống cần thiết của họ, trước mắt họ vậy thôi, chứ họ không có thấy về tâm linh, thì họ phải học hết những cái bài học đó.
Nhưng mà con thấy có nhiều gia đình họ sẽ sống kế tiếp nguyên cả một cái sự sống của người ta luôn, trong cả một cái kiếp đó luôn.
Như vậy, có thì cuộc tiến hóa đó nó chỉ tới đó thôi, tiến hóa hơn nữa không được. Nó cũng tiến hóa mà tiến hóa trong chiều thấp. Và người ta dứt khoát người ta tiến hóa chiều cao hơn. Thấy không?
Thưa Thầy, tụi con là những người hành pháp vô vi này. Thì khi mà tụi con có những cái việc phải cư xử với nhau, giữa bạn đạo với nhau, dù là trước một cái việc sai bậy của cái người bạn của mình, hay là đối với người khác cũng vậy, mình phải luôn luôn mình có cái tâm từ bi, mà coi như là mình làm cái nền tảng để mà giải quyết những cái sai quấy đó.
Phải có nhịn nhục mình mới giải quyết được sự việc, mình phải hạ mình xuống mình mới giải quyết được sự việc, còn không chịu hạ mình còn tự ái giải quyết không được.
Con xin lấy cái thí dụ cái trường hợp của Hoàng Xuân Ni hôm trước khi đón thầy, thì tôi con ở đây tổ chức để mà lên phi trường đón thầy, thì Hoàng Xuân Ni cũng tới đó là khoảng 50 phút trước khi thầy tới. Thì khi mà thầy Hoàng Xuân Ni đưa thầy ra khỏi cái cổng của cái chuyến bay đó, thì Hoàng Xuân Ni đưa thầy bằng xe của Hoàng Xuân Ni về thiền viện này luôn. Thì lúc đó, trước cái việc làm đó, thì Hoàng Xuân Ni làm cái chuyện đó sai, tụi con biết như vậy. Nhưng mà chính cá nhân con cảm thấy ân hận là khi con giải quyết cái sự việc đó với Hoàng Xuân Ni đó, con không giải quyết đặt trên căn bản tình thương, mà lúc đó về con trách móc Hoàng Xuân Ni tại sao làm như vậy, nhờ xảy ra tai nạn hay gì đó, rồi bạn đạo các nơi sẽ coi như là phiền trách ban chấp hành tại Washington này. Nhiều về sau này con cứ cảm thấy con hối hận về cái chuyện đó như vậy.
Tại không nhìn thẳng chút là Hoàng Xuân Ni nó cũng trong cái tình thương yêu thôi. Người ta sao người khác không kéo tay kéo chân đi như vậy? Mình mới trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Mình phải giải quyết bằng mầm mống thương yêu và thanh tịnh giải quyết được, không có gì hết. Thì mình có thể nói rằng anh làm vậy với luật tổ chức của đời anh làm chặt. Phải nhận cái sai của anh. Mà cái tình thương yêu của anh quá lớn thì chúng tôi có thể nhường cho anh đi. Nhưng mà cái đó không có đúng. Rồi sao cũng được làm vậy. Phải làm trật tự tốt hơn. Chúng ta cũng là biết nhau hết. Đâu có ai mà chặn đường đi của anh đâu. Nói một tiếng là xong. Đó không? Là dễ giải quyết.
Xong rồi sau cái việc đó mấy anh em mới bàn với nhau về cái cốc của Hoàng Xuân Ni, hồi đó cái cốc đó thì của thiền viện cất, nhưng mà sau một vài năm không ai ở thì cái cốc đó nó bị hư hỏng bên trong cái này. Thì Hoàng Xuân Ni về coi như là chỉnh trang lại, thay thảm với lại sửa sang lại rất là nhiều bên trong. Thì năm ngoái tụi con có họp lại với nhau và tụi con yêu cầu tất cả các tu sinh ai có cốc tại thiền viện thì nên để cái chìa khóa của cái cốc mình tại thiền viện, để trường hợp ví dụ như hỏa hoạn hay là có những trường hợp mà khẩn cấp rồi, thì coi như là thiền viện có cái chìa khóa để mở cửa. Thì cái bữa họp hôm tuần rồi đó thì con cũng sẵn cái chuyện mà cũng hơi là phiền Hoàng Xuân Ni về cái chuyện đón thầy đó, rồi cũng đâm ra cũng hơi tức luôn về cái chuyện mà các cốc của thiền viện này. Tụi con mới là ra cái quyết định nói là Hoàng Sư Ly phải đưa chìa khóa lại, hoặc nếu mà không đưa chìa khóa đó, thì tôi không sẽ lấy cưa, nhưng là cắt bỏ các chìa khóa đó. Đó. Thành ra tụi con sau khi quyết định như vậy đó, con cũng cảm thấy ái nái là mình không đặt cái chuyện giải quyết mình trên cái tình thương của một bạn đạo. Thành ra con cảm thấy rất là hối hận về chuyện đó.
Cái đó không cần thiết, cái đó có thể nói rõ như là thiền viện có nội quy của thiền viện, thì mình cứ ra nội quy. Những người cấp cấp phải treo chìa khóa trên cái bảng. Mình làm sẵn cái bảng như mọi người treo, khi ở thì giữ, mà đi thì phải treo. Có nhiêu đó là tuân lệnh thôi. Còn người nào mà nghịch lại nội quy thì xin miễn đến thiền viện. Dễ ợt mà. Có mấy câu ta hiểu.
Xong sau khi quyết định cái việc đó, cái đêm hôm trước qua ngày hôm sau, con cảm thấy khối hận về chuyện đó. Con mới đi gặp Hoàng Sư Ni. Con mới nói chuyện thẳng với Hoàng Sư Ni. Con nói Hoàng Sư Ni coi như là sửa sang lại cái cốc, lại được tinh tế để mà Hoàng Sư Ni ở tu. Nhưng mà bây giờ vì cái vấn đề gia cảnh của Hoàng Sư Ni, Hoàng Sư Ni phải về bên Canada, bên Mỹ với lại các con. Hoàng Sư Ni không có được ở bên này tu thường xuyên. Thành ra con mới đề nghị với Hoàng Sư Ni là xin Hoàng Sư Ni cho thiền viện cái góc đó. Để cho trong tương lai nếu Hoàng Sư Ni trở về đây thì coi như là Hoàng Sư Ni cũng vẫn là ưu tiên một cái sử dụng cái góc đó. Còn nếu không thì nếu có tu sinh nào mà cần cái góc đó để tu, thì coi như là Hoàng Sư Ni cho cái góc đó cho thiền viện, để thiền viện cho các tu sinh đó để tu về sau này. Thì sau khi con đề nghị như vậy thì Hoàng Sư Ni cũng đồng ý về cái chuyện đó. Thành ra con lại càng thấy thấy hối hận về cái quyết định, về cái điều đó.
Cao trật đầu đi tu mà nó đâu nghĩ gì tiền bạc. Thì nó dễ giải quyết mà.
Thành ra tất cả những cái bài học đó cũng là cái bài học để dạy cho tụi con cần phải có cái tâm coi như là từ bi thương yêu giữa bạn đạo hơn trước kia nữa.
Nhưng câu chuyện đó nó cũng khiến mọi người phải chú ý Hoàng Sư Ni, rồi coi hành động Hoàng Sư Ni đến đâu. Hoàng Sư Ni thanh cao thì nó sẽ được nhiều người kinh mến hơn.
Nhưng lúc đó anh Long có ra nói con này kia là con muốn nói. Con nói con cái kiến anh quyết định sao tôi làm vậy. Tôi tu à. Phải
tu thôi.
Còn anh em có nói gì ra nó nghĩ sao ra nghĩ.
Chắc mà nghĩ chi đâu.
Muốn con treo chìa khóa thì để lại chìa khóa, muốn lấy cốc thì con giao cốc. Muốn cái gì cũng được hết. Chỉ để cái phần mấy anh nghĩ sao đó là mấy anh tự quyết định con có ý kiến này. Còn thăng là được rồi.
Thế gian đô thị giả mà có gì thật. Người tu mà cố công thiền rồi mà thấy rõ có gì đâu. Cái gì của mình đâu có. Không có gì của mình hết. Của chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh tìm là phải là đúng. Nên đổ ở vậy thôi. Cho nên những thắng cảnh hình Phật đồ này kia nọ cũng để mà coi thôi. Sau này Hoàng Sư Ni chết, người ta tới đây, người ta nói, tôi xin được vô trong cái cốc đó tôi thiền. Ví dụ vậy đó, quý lắm á, đó, lúc đó là mắc lắm á.
Cơ này con nghĩ là lúc cốc, đó anh chưa, anh không dám xin cái cốc đó đâu.
Cốc rất nát, đó là quý lắm á. Tôi bây giờ tôi chết cái áo của tôi họ cũng có thể đem là bán giá cao. Cái ông này ông tị nạn mà đi khắp thế giới là nhờ ông tu rồi cái áo này hô lên cái bán người ta mua.
Có hai cái của bê nó đến thảo thầy nha.
Vậy đó, chuyện đời mà. Còn cái đạo là nó vô cùng là vậy, nó không có chấp chuyện đời, nó mới chiến nó vô cùng.
Thầy, áo của thầy á mặc
một
cũ á cho tụi con.
Xin đâu có được. Từ lúc từ kỳ nó dâng vô nhà con, nếu con cố gắng tu cái áo tự nhiên nó bay vô nhà con có phước. Con không cố gắng tu con không có đâu. Bạc triệu mua cũng vậy thôi, miếng vải thôi, không có giá trị.
Cái đó là cái áo tình thương thầy nói.
Áo trắng tình thương.
Con có con nhỏ con gái đó thầy, nó đi theo sư cô Thanh Hải đó, sư cô Thanh Hải cho nó cái khăn á,
mà nó chỉ đi đâu nó chỉ lấy cái khăn đó, nó chùm hoài. Nó lấy cái khăn đó của nó là của thầy của nó đó.
Tốt chứ, nó biết kính sư phụ là nó tiên. Người tu phải biết kính sư phụ. Đạo gì cũng vậy thôi.
Con dạy nó ăn chay á thầy. Nó nói chẳng là nó ăn thịt mà nó chết, nó con vật ăn nó lại cũng được. Nó ăn vật trước là nó thắng rồi. Nhưng mà từ hồi nó theo Linh Hải tới giờ, ăn chay không thầy.
Nghĩa là tốt rồi. Nghĩa là tốt rồi. Kêu nó cố gắng theo, khuyến khích nó theo chứ đừng có chặn đứng nó. Kiểu tu là gia đình đại phước.
Tụi con nó thì xin áo cũ của thầy.
Con làm sao ráng tu, con có cái áo tình thương. Áo trắng tình thương, ráng tu nó có. Nó hết nghiệp duyên rồi, nó có áo trắng tình thương, nó có gì hết. Con gái bây giờ tu ra thế nào?
Con cũng không biết nữa. Nó ở trên Phật Linh á. Nó gặp bà Thanh Hải, không biết bà là ai đó, đem vô trong trường học của nó. Đưa cho nó cái gì á. Để đi nghe bà giảng. Nó nghe bà giảng rồi, nó theo bà luôn.
Vậy là quý lắm. Kiểu nó cố gắng theo sư phụ đi.
Con cũng không biết nữa, con chỉ biết là nó
theo bất cứ đạo nào hết tâm thành tâm tu. Cho nên nay tôi tu chơi đạo này, mai tôi chơi đạo kia là bị đọa đó. Không có giỡn đâu. Phải thành tâm dũng chí mới tu được.
Con đi thăm nó thì con thấy nó chỉ lấy cái khăn, nó chỉ quấn 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 hoài. Con hỏi thăm thì chỉ lấy khăn quấn quấn hoài, nó cái khăn của sư phụ
nó. Nó có niềm tin rồi. Có niềm tin là được. Khuyến khích nó chứ đừng có chọc tức nó.
Con thấy nó ăn chay con cũng mừng.
Ừ.
Nó ở nhà con mấy chục năm mà con kêu nó ăn chay nó không ăn.
Ừ. Nhớ thấy con không có đức bằng bà Thanh Hải. Hành đức của con ít hơn bà Thanh Hải.
Con nói nó, nói mày cứ ăn mặn hoài, nữa nó ăn mày lại. Nó nói không sao đâu, tôi ăn nó trước, ăn ngon rồi, tôi thắng nó rồi. Lúc sau nó ăn tôi lợi thì nó cũng thua tôi.
Bà Thanh Hải đã độ được nhiều người ăn chay lắm. Bà cũng khổ hạnh. Bà tu Hy Ma Lạp Sơn khổ hạnh chứ đâu có sướng đâu. Thế bây giờ bà cũng có ăn nhiều, ăn chút à. Ăn nhiều. Thiền nhiều.
Sao mà con ở trong nhà mà nói không nghe, mà đi ra ngoài đường ta nói chút nó nghe thầy.
Tại vì mẹ thiếu hạnh đức. Tu mà không có hạnh đức của người tu hành. Tu mà nói chuyện đời không mà đâu có được. Chị gái bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ nó hai mấy tuổi rồi. Nó hai.
Đi làm chưa?
Dạ nó còn học đại học năm nay là năm chót rồi.
Học về cái gì?
Dạ học về công chiếu được.
Công chiếu được. Rồi nó ra trường rồi nó đi theo bà, nó qua Đài Loan tu luôn cũng tốt đó. Tu đó không bao giờ muốn làm tiền nữa hết rồi, muốn đi tu luôn rồi.
Nó không có ý định đi theo bà Thanh Hải qua này đâu. Nó học xong rồi nó đi về, nó nuôi em đó. Nó nói con nuôi em nó không được đàng hoàng.
Vậy là nó báo hiếu được. Nếu nó bằng lòng đi theo bà Thanh Hải cho nó đi, cho nó hồn nó được nhẹ, cố gắng tu hơn, đừng cản trở nó. Và bên đó phải khổ hơn nhiều hơn. nó vượt được cái khổ đó là cái hồn nó thanh nhẹ, khổ nhiều lắm.
Con nói với nó, con nói để cho con đi gặp sư phụ nó không được, sư phụ của tôi khó lắm.
Uh-huh.
Nhưng mà con không biết khó gì cái gì, nó khó vậy thôi. Mà con nghe nói là không có ai được vô gặp sư cô Linh Hải á. Nếu như có đi á,
đông quá mà.
Có đi á thì phải có giấy giới thiệu hay gì đó mới đi được.
Không, phải bà kêu mới vô được. Cho nên người nào tới có ghi tên hết, có lý lịch ghi tên hết, cam kết rồi, thì nào bà kêu mà mới tới được. Đông quá mà. Phải thông cảm công chuyện người ta làm ngày làm đêm mệt lắm.
Mấy con đi chợ con gặp mấy người bạn đạo ở trên xe đó rồi. Hỏi con nói bộ thầy của chị hợp tác với bà Thanh Hải phải không? Con nói cái vụ đó con không biết. Mấy người đó coi văn của thầy nói chuyện với sư cô á, cái người ta hiểu lầm. Ta nghĩ là có cái bà phụ văn mà thầy nói chuyện với sư cô ở Thiền viện Di Kiên á. Cái nói tôi có coi văn rõ ràng, tôi thấy ông thầy của chị nói chuyện với sư cô Thanh Hải. Cái con nghe nói vậy chứ con không biết, con hỏi nói chuyện ở đâu, nói ở Di Kiên á. Nhưng mà con nói cái vụ đó
thì cũng đồng một đường tu chứ có làm gì hơn bà Thanh Hải đâu. Thôi đi ăn cướp người ta ăn không. Cũng đồng một đường tu thôi.
Có lẽ là cái lời giảng của thầy, có lẽ là chân lý nó cao siêu hơn của Thanh Hải nhiều.
Không biết hả? Theo người đời nhận định cho tôi thấy cũng vậy đó thôi.
Hôm trước con
người
có...
tu phải khổ hạnh tiến hóa, đâu có làm gì hơn đâu. Đâu có ai hơn ai đâu. Thì ba cũng tu, tôi cũng tu thôi.
Hôm trước con có người bạn cũng cho con mượn cái văn của cô Thanh Hải giảng con không biết ở đâu. Thì về con có coi. Thật ra con không có thời gian coi, thì mỗi ngày con coi chút xíu rồi con đi làm. Con có coi nhưng mà có nhiều câu và nhiều chỗ cô Thanh Hải dùng không có đúng danh từ. Chẳng hạn như đó con thấy đạo vô vi thì khi mà anh em đến mà giữ trật tự cho thầy đó thì người ta dùng cái danh từ là bằng trật tự. Thì cô Nico Thanh Hải, mấy cái anh em trật tự mà bên Nico Thanh Hải thì dùng cái chữ là long thần hộ pháp, đi theo bảo vệ cho
cao hơn
phụ.
Dùng nghĩa cao hơn.
Con nghe đó, con nói thật với thầy, con nghe mà con da gà con nó giỡn lên cục cục vậy đó.
Bởi vì bả là Phật phải có long thần hộ pháp chứ.
Trời ơi, con nghe bả nói vậy, bả giới thiệu bả là Phật, cái con giỡn da gà lên đó.
Tôi là người phàm phải có trật tự.
Con nói nếu mà một vị Phật mà chân chính nó không bao giờ mà dỗ được chân danh chân chính, thật ra con không có chê bai sư cô thật. Nhưng mà con thấy là sư cô dùng cái những cái danh từ nó không có có đúng với lại ở chỗ mà. Rồi có nhiều cái như vậy.
Bởi vì bên đó là người Trung Hoa, người ta quen rồi. Không phải cổ, đừng có trách cổ.
Không, con thật ra thì con...
Người ta đi hộ pháp, một người trước pháp, người ta nói long phần, long thần hộ pháp. Người bên Tàu nói vậy mà. Cái đó là hệ thống của bên Tàu. Người có nên trách làm vậy.
Rồi có một người hỏi, sư cô, cái gì, Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Tư. Thì xin sư phụ cắt nghĩa thì... sư cô Thanh Hải cắt nghĩa là nó không có cái gì hết á. Có trả lời một cái cũng muốn là nó không có cái gì hết á. Và bữa nay vô đó là không, mà thượng á thì không có cái gì, mà sư á thì càng không có cái gì nữa. Bà nói vậy, bà có 1 thước rưỡi à, bà nói vậy đó.
Thì hôm trước bà lên bà gặp tôi rồi xuống đi ở vô, tôi cũng cắt nghĩa như vậy đó. Tôi nói tại sao cũng đăng báo chữ cô vô là không, tại mấy người không biết chữ, thượng là cũng không cao sư, cũng không có sư Thanh Hải, cái biển thanh nhẹ đâu có cái gì đâu, mà đăng báo chửi đủ chuyện hết, nói vậy đó, rồi cái cổ đi xuống xem vô cổ mới giảng vậy đó.
Rồi xong cái...
Rồi thay đại cho cô.
Rồi xong cái... mấy cái quý vị mà đến để mà gia sư cô thuyết pháp đó, thì người ta đến người ta cúng bằng bông tốt lắm, đẹp lắm. Ai cũng đem vô cả bó bự bự mà người ta chất trên bàn á. Tới chừng sư cô giảng xong cái sư cô cầm cả bó vậy nè, thay vì sư cô cho mấy đệ tử đứng nó phát mỗi người một cặp nữa thì nó quá tốt đẹp đi, sư cô cầm quyền bó thảy như nè, cũng như là cúng bộ hồn nữa, khủng khiếp luôn đó. Con nói, con nói cái kiểu này về mà có đem cái bông này về mà có để vô thật mà ép cũng không được cái gì.
Không có, người ta ban bố mà, từ bi ban bố mà, đâu có gì đâu.
Thầy biết, cổ cầm quyền cái bó bông cổ thảy, con nhớ là hồi xưa giờ ở Việt Nam, thời quốc gia là máy bay nó rải, thì nơ vậy đó. Cái ở dưới này người ta phóng lên, người ta chúc.
Đó, từ bi ban bố nó vậy.
Từ bi của cổ quá rộng rãi.
Nhưng mà cổ nói tiếng Anh đó thầy. Con có nhỏ con gái con học ở trên xe đồ học ở trường đại học ở University đó. Mà có đứa học ở Bellevue á. Mà mỗi một cái trường học đại học á là có người đi đến đó đưa đơn cho những cái người học sinh thành ra học sinh đại học á, đi theo sư cô Dũng. Tại vì cổ giảng cái tiếng Anh á. Rồi nếu như thầy đến đây thì tụi con chỉ có nói nhau đi đến thôi. Còn khi mà sư cô đến đây á là mấy trường đại học đều nhận được đơn của sư cô á.
Về công việc hệ thống computer cổ cũng cho quảng cáo luôn á, các trường đại học có hết,
biết hết á. Cái nhỏ con gái của con á, hai nhỏ con gái đều biết hết, nó kể cho con nghe.
Cái communication về computer có hết.
Không mà
ban tổ chức của bà khéo biết làm việc, in magazine rồi cũng đẹp nữa, chứ không phải như mình không có đồng phe, không có làm được cái gì hết đấy, chúc chơi vui thôi.
Con nhớ hồi xưa đặt hoa tổ sư á, ông có hai người đệ tử, một ông thần tú và một ông cái bao nhiêu á. Ông Huệ Năng đó, mà ông Huệ Năng thì tối ngày cứ giả gạo ở dưới cái bồn giả gạo á. Như vậy mà ông đã được ôm một cái bát của Đức Đạt Ma Tổ Sư đó, cũng như mình với lại cô Thanh Hải vậy đó. Cũng như phải vừa gì với phải như cô Thanh Hải vậy đó. Kệ đó, mình cứ ráng mà giả gạo đi á.
Giải sâu chứ. Chứ bây hồi nào giờ vô duy là nghèo mà, không có đồng pen à. Tới bây giờ cũng nghèo đó, đâu có tiền. Vậy là được rồi, người ta đằng kia là người ta có hệ thống. Thì những người thương gia người ta tham gia đó, một lời nói bả ra một cái video vốn 10 đồng cũng bán được 20. Mình đâu nào giờ bao nhiêu năm đâu có lấy ai làm xu nào đâu. Nó nghèo rõ ràng à.
Có nghĩa là có thể là vui, mình nghèo mà,
có,
gọi là nghèo mà làm
phát
đó hả
thầy? Ừ, không phải làm phát. Không yên khả năng của chính mình không dám lường gạt ai, không dám gian dối.
Con có người bạn mới trưởng con đi qua xe tàu hồi thì sư cô Thanh Hải qua đó dẫn em đào bên đó. Rủ con qua đó để mà kêu bằng cái gì,
Tâm
ấn đó, em nói thôi. Tôi làm đắc đạo lắm, mình phước lắm mới gặp mấy con. Tôi đã lỡ thiền vô duyên rồi, giờ lỡ rồi ông thầy có lên thiên đàng tôi cũng xin theo, mà ông thầy xuống địa ngục tôi cũng xin theo luôn. Cái ông nói vậy thôi chị ở lại chị thiền, cái tôi đi theo luôn, lên xin truyền ấn chứng gì đó. Rồi ảnh về con hỏi là ảnh có được truyền ấn chứng, ảnh nói ảnh có, nhưng mà vợ của ảnh thì khó chịu ấn chứng.
Truyền tâm ấn.
Dạ.
Nhiều người ta truyền tâm ấn, đã nói thấy có cửu quyền thất tổ hết mà. Mình chưa truyền, chưa biết, nhưng người ta thấy hết rồi.
À, bạn đạo vô vi đó thầy, có cái chuyện gì, chị Nhi hay chị gì đó. Là con nghe nói chứ con không biết nữa. Có đi theo sư cô rồi cái trở về bên vô vi trở lại đó.
Cao trong đầu 5 tháng. Chắc là cô đó tu không tinh tấn. 5 tháng rồi cô nấu cơm cho bà sư cô ăn mà. Nhưng mà cô thấy cô mắc hồn là dọn đồ lên mà trễ hấp xuống đất hết rồi. Cô sợ cô chạy về chứ không có gì hết. Bà nói cái đó là bà dạy học trò như vậy.
Nếu như muốn biết tâm ấn là cái gì thì hỏi chị đó,
biết đi. Chị đó nhận rồi, truyền rồi á. Thì gần đây ở trên Cali chị điện thoại qua chị nói, bây giờ không có nghĩ đến vấn đề đó nữa, chỉ là tu thôi. Với chị ở bên này chị cũng thiền được 3 tiếng đồng hồ rồi, mà chị qua nó thấy người ta thiền thua chị. Chị đi học cái gì, chị không có học được cái gì hết, chị đi về.
Nếu một người mà tu cao mà nếu mà muốn cho họ thấy một cái cảnh giới nào đó thì là diệt sự của tánh hại, thì con nghĩ rằng là cái người nào cũng phải có một cái trình độ nào thì cái người tu cao mới cho thấy được, hay là bất cứ một người nào cũng thấy được, chẳng hạn như là một người chưa thôi là chưa tu thiền, hay là một người đã có một cái duyên phước nào đó đã tu được năm 10, năm 1, năm 2 năm thì cái sự mà cho thấy của có tánh hại như vậy nó có đồng đều hay không, hay là chỉ tùy theo cái trình độ của mỗi người?
Thì dù gì đông người đi theo, có người được, người không á. Được thì chưa nghe ai nói được thấy gì hết. Người không thấy thì nói rất nhiều. Gia đình bác Mẫn cũng là đi hết quy hết á. Rồi ổng theo, ổng đi chuyện ra Mẫn, tôi mở mắt, tôi thấy sư cô Thiên Đại đứng trước mắt. Rồi hồ sơ lại. Nghĩa là niềm tin mình không có vững. Khi mình tin là tin luôn đi, không có sao hết. Người vô vi không có giận hờn những người đi tu, người nào đi tu chừng nào mừng chừng nấy thôi. Tôi có nói ổng, tôi nói tại không biết chữ. Giáo sư mà không biết chữ, những ổng giáo sư mà không biết chữ. Tôi nói vô là không, thượng là không cao, sư là không có sư. Thanh hải là cái biển không có gió thôi, cái gì đâu. Tại không biết chữ, không mê cái chữ, không mê cái chữ. Theo ông thấy gì, ông đòi hồ sơ lại, cái đó cũng kỳ cục. Tôi không có, tôi cái tài cán gì hết, tôi là người tu thôi, nói khùng cũng được. Mọi người tu, mọi người thích, mọi người khỏe mạnh như là được rồi.
Mà không có phải ai mà cũng được vô hết thầy. Tại vì con nhỏ con gái con á, nó nói con vô cũng được, tại vì con không có cái hồ sơ gì đó.
Truyền Nam Ấn, không có hồ sơ truyền Nam Ấn không có vô được. Trượt không có vô được.
Con có ý định là bả nói cho con nhỏ con gái ăn chay đó. Con muốn có ý định là gặp để cảm ơn. Mà nó không được, làm sư phụ của tôi khó lắm. Bà không có giấy tờ, không có vô được.
Trời, con nhỏ thấy là cái gì rồi?
Nó không có nói nó thấy gì chứ.
Cấm mà.
Nhưng mà nó chỉ không
cho nói là...
Nó chỉ có nói là nó phải đi đâu phải đem cái khăn theo để chàm. Đó là... Không biết sao nữa mà con thấy nó chàm cái khăn nó như là ăn chàm. Chứ nó không có nói thấy gì.
Giống một con em hồi nhỏ nó cứ ôm gối, nó cứ hửi xiết thì cái gối thôi, cái gối chết sau gối nó lấp luôn.
Thế là nếu mình không có tâm, nếu mình không có tâm thành, bây giờ mà có ông Phật hiện ra, mình lại mình ôm tin ông Phật, thấy ông Phật cũng chẳng
mình không có trung thành với chính mình, làm sao mình tiến thân, phải trung thành với chính mình, tu bất cứ đạo gì trung thành với chính mình, có lập trường đàng hoàng. Còn nghe đạo nào cũng theo, thế là lỡ hết cả, cũng như là động đất vậy thôi, lỡ bờ, lỡ suối. Không ăn cũng nữa. Nhiều gia đình người Tàu cũng đi theo ở Cali được trở lại hết. Nói vậy chứ khó, không phải dễ đâu. Khó, nhiều thử thách lắm. Nhưng mà người nào theo được là quý lắm. Cái không có nghĩ tới tiền bạc, không có đồng xu trong mình mà. Tu như vậy mới là thật tu, dứt khoát. Ngủ mà cái tăng nó không có nhà cửa gì hết, mưa nửa đêm tới sáng vậy nó trôi đi mất rồi cũng phải chịu. Trên cái triền núi một trận mưa có thể trôi đi hết. Mà họ bằng lòng tu là họ thấy cái gì rồi chứ.
Mình khi mà mình ngồi thiền mà cái cảm giác của mình nó chỉ còn cái đầu không á, là như thế nào? Mình không có cảm giác như tay chân, mình không có, như là mình không có tay có chân gì hết trơn, cũng như là bị bỏ vô cái hũ ngồi chỉ được loại cái đầu
là cái miếng nó nhẹ rồi, vậy nó cảm giác vậy thôi. Còn nó phải đáng lẽ là mất cái đầu mới là đúng, lúc đó cái hồn nhẹ, cái vía nhẹ là thấy tay chân mất luôn, còn cái đầu mất luôn nên mới là hồn nhẹ.
Nãy
luôn
à, thì cái đầu ở trên này nó u lên một cục tròn quay như cái hộp dịch
vậy. Cái đó nó sẽ đi lên, đi lên không, nó đi một chiều, đi lên không đi xuống nè.
Lúc đầu con nghĩ là cái đó là nó u lên một cục, đó là mình thiền nó, mình thở cái trực điểm nó ra, cái nó nổi u lên một cục.
Không phải, nó có duyên với Phật nó mới u cái đầu lên nè. Người đó không có, không có nghe cái lý thuyết nào ngoài cái lý thuyết của Phật, cái triết lý của Phật là nó chịu. Nghe khác nó không chịu.
Thầy nói ví dụ là phản đạo, đầu cúi lại vừa là tổ, nó đáp ơn có bổ sinh thầy. Nói cúi đầu lại tạ tổ tâm, có ơn xin giữ ngày công nhật nhằn. Ngày con xin giữ đạo hàng tu cầu trong cổ siêu thơ Phật đàn. Mà bây giờ con đi vô vô vi đó thầy. Còn một lần đó thì con nguyện giữ đạo Phật giáo ảo đó thầy. Còn bây giờ đi vô vô vi như vậy là con phản đạo rồi thầy.
Đâu có phản đạo. Vô vi mới là thật sự đi về hòa hảo. Thứ trực lưu thanh, đường đi rất rõ ràng. Còn hướng về Phật Đức Phật Thầy thì tự nhiên tới. Đâu có sai. Còn ôm trượt, ôm chấp nên tôi đã hòa hảo mà không hòa với không hảo mà. Một cứ nói tôi hòa hảo. Biết hòa với thiên địa trời đất, tôi biết hòa. Tôi hảo tâm cứu độ tâm thân của tôi, lo tôi tu thiền nó mới hòa hảo. Mấy người tu vô vi là hòa hảo á, hòa với trời đất hết á, sửa mình tiến hóa, làm tốt lên đi.
Anh chờ anh nó đánh Mỹ. Con muốn hỏi có tội không?
Nhiều.
Mỹ có tội. Chưa nói là mình đánh Mỹ á, vậy có tội không?
Có tội chứ, có tội chứ, tại vì cái tánh nóng, tánh động á.
Dạ con cũng có, trong lúc con đánh con có nóng mà con
không động sao con đánh người ta. Cái tánh con nó động con mới đánh người ta là con hại con chứ, Mỹ đâu có tranh chung gì đâu.
Con có thầy, như vậy nè, con nói thầy nghe. Tự nhiên thổng không, ổng đánh con. Ổng đánh con rồi ổng khùng. Con mới nói, ổng con nói tôi là người tu hành, thành ra ông không có được đánh tôi, ổng đánh tôi ổng khùng á. Thấy ổng cũng như là con quấn con, ổng quấn con cái ổng khùng cái ổng đi, ổng đi bác sĩ chữa bệnh thần kinh nữa thầy. Tốn tiền quá à, mỗi một tiếng đồng hồ tới 85 đồng. Cái mà ổng khùng hoài à, cái con thấy vậy con mới nói chắc có lẽ là tôi phải đánh ông lại. Ông hết khùng á. Cái ổng nói như vậy sao, cái ổng nói tiếc tiền quá à. Cái con mới nói như vậy thì ông cho tôi đánh ông lại thử con có hết khùng không. Cái ổng mới nói thiệt không á, tôi nói thiệt, ông cho tôi đánh lại mà đánh cái ông không hết đâu, đánh 10 cái mới hết rồi.
Ông không chết thôi.
Cái ổng để cho con đánh thầy, con đánh... Không, không, con đánh con chỉ có đánh cho mạnh nữa thôi, con đánh đủ 10 cái thầy. Cái dài ổng bầm ở trên, mà ổng hết thùng luôn á. Mình làm cái gì chứ là mục đích từ bi với thầy. Thành ra không có tội. Con không phải con muốn đánh giọng nào nhưng mà con đánh giọng hết thùng. Thành ra con... cái mình làm cái gì á với mục đích, nếu như làm mình nghĩ là xấu á, mình nghĩ làm cái đó để cho ổng đau á, không có tội. Nhưng mà mình nghĩ cái đó gì với mục đích
cứu ổng
là không có tội, phải không thầy?
Cứu người ta là không có tội.
À, nhưng mà con đánh ổng rồi ổng hết bệnh, ổng hết hết
bây giờ hết rồi hả?
Hết thùng
rồi. Sợ quá, sợ
quá. Mà con không có giận gì trên này, con chỉ có đánh thôi. Đánh cho thật là mạnh, cho quê vậy.
Còn cho chúng anh một phút nữa để thầy sẽ nghỉ.
Thưa thầy, con có một câu hỏi này rất quan trọng về cho ba má con. Chẳng hạn như bây giờ con muốn cho ba má con ở Việt Nam á, con muốn cho ba má con việc làm trong lúc cái tuổi già này á, thì biết tu hành, biết niệm Phật á. Nhưng mà bây giờ con biết hơn như con nói á, thì ba con ổng như là ổng theo hòa hảo hơi nặng một chút. Thành thử ra dù con có nói gì nữa cũng, con thấy cũng vô dụng, nhưng mà đêm con vẫn cầu nguyện như vậy cho ba con chuyển hướng.
Hòa hảo là chỉ có kinh kệ khuyên đời thôi, không có pháp thiền. Cho nên nói ba thiền cái pháp này nó đúng hòa hảo hơn, hòa với trời đất thiên địa, hảo tâm sửa chữa mình tiến hóa, lúc đó mới có hội diện kiến Đức Thầy. Thấy không?
Bây giờ con thì nói, nhưng mà cái vấn đề mà thực hành á, con không biết làm sao để mà diễn tả nó cho ông già con đấy, không biết.
Con phải cách nghĩa cái pháp này nó như vậy. Nếu ba không có hết nguyên khí của trời đất, không có hòa với trời đất, tiên Phật, thì làm sao bà có thể cấy được sự tốt lành trong tâm thức của con, cô ba mà ba diện kiến Đức Thầy.
Ông cúng kiến nặng lắm mà.
Cúng kiến cái đó là họ tin rằng Đức Quỳnh Phú Sổ sẽ trở lại mặt đất này. Chuyện nó không có. Cho nên họ nuôi con heo thiệt bự vì bị lục chết rồi. Để con heo về mới làm thịt dân Đức Thầy. Ở dùng hòa hảo, nuôi con heo đi không nổi, để dân Đức Thầy, chuyện không có.
Con chỉ mơ ước là để cho ba má con biết niệm Phật trong lúc tuổi già này cũng được. Tại vì bây giờ con nghĩ là cha mẹ còn sống mà trong lúc này mà không có giúp đỡ được cha mẹ gì, mà cha mẹ có qua đời rồi mà có cúng kiến hay hoặc là có khóc thì cũng vô dụng thôi.
Vô dụng, phải hành. Cho nên con gửi sách này kia đọc rồi tự nhiên thông cảm à. Rồi đằng này con tu, con cầu nguyện cha mẹ được thức giác sớm tu. Thì nó nhận mấy cuốn sách của con, nó đọc theo nó vô.
Nhiều lúc con muốn gửi sách nhưng mà con ngại quá. Tại vì có cô em cô đi lui, đi tới đi lui thì sang hoài. Nhưng con gửi sách nhiều khi con ngại quá, con không muốn gửi.
Gửi được chứ người ta đem gì lọt hết rồi.
Thầy, con xin cảm ơn thầy. Mỗi lần con gặp thầy cho con một món quà thật là quý. Lần này thì thầy cho con một bà cô. Con với bà thì thầy khiến cho con bà đi chợ. Đi qua nó nói chỉ đi cho con. Chỉ nói thôi xuống đây thôi, tôi mệt, thôi xuống nhà. Cái trên đường đi cái bà cô con hỏi con nói chị ở Việt Nam, chị ở đâu? Cái con nói em ở Cần Thơ, chị ở đâu? Nói tôi cũng ở Cần Thơ nè. Cái nó chị nói là không chừng tôi quen à. Tôi nói không có quen chị đâu, tôi về Nam tôi muốn gặp chị, tôi ở xuống ở trong nhà quê tên mới á. Cái bà cô nói nhà quê của tôi đó. Anh còn đâu nói tên thử người nào coi tôi có quen không. Em nói ông già của tôi là ông Bảy Chệt. Nói Bảy Chệt em của tôi. Cái con nói không phải đâu, chị trẻ quá à, ba tôi cũng già lắm, chị không phải là chị của ba tôi đâu. Cái nói em bà con chú bác à. Hồi mà tại vì con không có gặp bà cô con là tự nhiên con đi Mỹ năm 70, 75 á, thì bà cô con mới về quê, mấy lần nhìn lại ba con là bà con đó. Cái bây giờ thì nói ra thì bà con hàng xóm này kia ai đó, thì con nghe thì đúng rồi. Cho nên, con cảm ơn thầy. Nếu như thầy không đến đây bà cô con cũng đến đây.
Tôi duyên xin ngon tôi ngồi, xa cách mấy cũng gặp lại.
Hồi con ở bên Việt Nam con cũng chưa gặp bà cô con nữa, tại vì bà ở chợ thầy, con ở quê.
Bây giờ mừng quá lấy xe chở bà đi chơi.
Dạ, con cũng định xin phép thầy chở cô của con đi chơi.
Chơi?
Mà cô con mới nói, phải ở đi rồi cho thầy. Mà thầy đi được luôn thì quý quá. Nói bữa nay chạy nắng đi chơi cái này, đi núi chơi.
Đi đâu chơi?
Đi núi.
Tôi núi non nhiều quá, trên đầu núi non nhiều quá.
Bác con xin mời thầy.
Dạ.
Cảm ơn thầy. Mời thầy.
Thầy đi. Nhưng mà hình như gia đình cũng muốn con bên đây cũng có vợ, ví dụ là có vợ khác cũng được nữa. Ừ. Mà nghĩa là sống phải sống em đẹp thôi, cũng giống như nó, nhưng mà sau này con về Việt Nam á thì gia đình tự nhiên nổi ý kiến là thấy tu được sống tu luôn. Đó, thằng em coi mà nói, thằng đó là nó dữ lắm, mà nó không biết gì đâu. Mà còn nói một câu, nói ăn mà đi lại con đường cũ á, như là thảo lại đời á, là em không nhìn anh nữa, không dám nói nữa, mà nó chống không nữa nha. Mà ba con cũng chống như lắm, mà sau này về ông không chống gì đâu. Mà ông còn nói, rồi con tu, con thắng tu được, nhưng mà con phải tập thể dục, cũng sợ ốm á. Nói là gửi lời thăm gia vậy đó. Con thấy đổi hết trơn, tại người ta thấy mình về tu á, cách mình như thế nào á, tự nhiên ta thấy vậy là sướng.
Thực tâm tu mới đem cho phước cho gia đình. Cho nên mình có thằng con mà nói vợ để con tùm lum nên lúc chết cũng phải lo nữa. Nó biết tu là khỏi lo. Cứ vợ để con rồi ông nội phải lo cho ai lo. Có gì nó chửi ông nội cha mày hơn là không lo ai lo. Thì muốn báo hiếu là được là tu. À đừng 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 có lấy vợ. Tu để báo hiếu. Lấy vợ là nổ nợ khổ vậy lắm. Đàn bà nhiều bà chưa lấy chồng thì thấy vui lắm, mà bây giờ có chồng rồi thôi. Đâu có, ông chồng có ràng buộc, mấy đứa con nó ràng buộc, khổ.
Khổ lắm, nhưng một mình lo chưa xong, thêm bà vợ nữa. Bây giờ nó hai người lo cũng chưa xong với nhau, ngay cũng gây với nhau, có sanh ra con nữa. Cũng lo nữa thôi.
Con cái quan trọng, con cái quan trọng là người nào con cũng con ma làm biên hết.
Yeah.
Mà đánh đuổi nó không được, là nó cứ theo suốt đời, lấy vợ rồi đổ thừa tùm lum rồi gây lộn, không có gì hết. Ma lười biến.
Làm biến như thế gì nữa.
Cái thầy chú Kim Long này đó thầy. Chú tu nó cũng là đắc đạo rồi. Thành ra giờ chú có cái pháp mới nè. Thành ra giờ chú nói là bây giờ cưới vợ đó là cưới vợ tinh thần thôi. Thành ra để thầy hỏi chú sẽ coi là cưới vợ tinh thần sao.
Kim Long mà sinh ra cưới vợ về tinh thần là cưới vợ về nhưng mà không có cái gì hết.
Nó dốc chứ, không có gì hết, đã nói vợ là nợ rồi làm sao, phải có chữ vợ là dính líu à, chắc chắn như vậy. Không có chú nào mà giữ được tinh thần hết, nói vợ là dính líu à. Cưới thì cứ mạnh dạn cưới thì sao đâu, để con ráng nuôi, chửi ráng gồng mình, học võ bao nhiêu năm rồi, không có sao. Thế nào không bị chửi à? Chứ sao không bị chửi? Cứ kêu ông lên bà xuống à, chửi. Hoàng Sơn đi bị chửi nát hết đó. Nó còn cái xác thì chứ ốc nó nát như tương tàu, nó mới chịu tu chứ dễ gì tu à. Biết nhậu, biết ăn chơi bờ, biết đủ chuyện hết á. Cái ốc nó bị nó chửi nát như tương tàu, nó mới chịu tu, không phải dễ đâu.
Nếu mấy ông không có mấy bà thì mấy ông
đâu có tươi.
Đúng rồi, đâu cần tu nữa. Đâu cần tu. Chúng mà đâu cần tu. Mấy bà đâu phải có cái đẻ hát là có tu.
Chỉ có cái chế độ kèm kẹp nó chịu tu. Không có đánh chồng nhưng mà rị rị nói này nó kia nói nhẹ nhẹ không nhức óc. Muốn được rồi. Tôi có bà chị không bao giờ mà rầy ông chồng trước mặt. Mà cứ 12 giờ, sau 12 giờ mà nằm bên bà rỉ mở chuyện này, nghe nói tới sáng mới ngủ. Không có đánh lộn. Mà hai người không biết gây lộn. Mà ông làm cái gì lâu thôi là bà cứ rỉ mở nói chuyện tới sáng mới ngủ. Không cho ông ngủ. Cứ nói nhỏ mà nói tới sáng. Cái phương pháp của bà cũng hay nhé.
Phương
pháp ghê đánh à. Gia đình không thấy ghê lộn. Nhưng mà ông sợ.
Đúng là sợ, ngủ không được.
Bà cứ nói tới sáng luôn. Ông mà dê bà nào là bà nói tới sáng. Bà cứ nói
chuyện rẩm thì rẩm. Ông dê vậy đó, ông dê về nghi cũng bị à.
Nói
gì cũng lai lai rủng rủng như là
ngoài. Nói chuyện đồng ốc nói tới sáng chịu không được. Tránh sách đó cũng hay. Tôi có chính sách của tôi, lấy vợ là tôi không có chửi vợ. không có gây lộn. Mà hỗn như tôi rồi, tôi xê tấm lịch tôi giao đó. Lần đầu tiên là 15 ngày không nói chuyện, lần thứ nhì là 1 tháng không nói chuyện. Giữ được 15 ngày cũng khó lắm mà tôi 1 tháng không nói chuyện. Nấu cơm, đối diện ăn, không nói chuyện. Thật có lẽ không nói chuyện. Chị thứ nhì là đầu hàng rồi. Không có được vô lễ với tôi. Mà tôi xét tôi có lỗi thì tôi phải rót nước xin lỗi. Mà bà có lỗi, bà rót nước xin lỗi. Cam kết trước khi. Thì không có chuyện gì xảy ra. Không có vụ quánh lộn, vụ cãi lộn, không có gì hết. Kim Lâm mày học vậy đó. Thật có lẽ tôi không nói chuyện. Làm tin vậy thôi.
Tôi thấy đàn bà là sợ lúc là chồng không nói chuyện.
Sợ chứ. Chửi đi. Cũng đem chửi. Đá đi. Cũng đem đá. Thật có lẽ tôi không nói gì. Vậy là đầu hàng.
Mà con cái này, ví dụ như con ở đó đó. Con cưới vợ con có 2 năm chứ nhiều rồi đi chứ. Con năm rồi đi chứ sao. Con năm rồi sanh đứa con ra rồi con đi. Mà thì lúc đó là còn thương thật đó. Rồi qua Mỹ mười mấy năm rồi tu rồi về. Sao con nhìn nó thấy nó làm gì không có liên quan gì nữa là sao kỳ cục.
Xa lắc ha.
Làm như xa lắc mà chán ghê luôn kìa. Thả con người mà không có còn cái gì nữa đâu.
Thấy đối phương dơ giấy nhà quê quá ha.
Không mà thật sự vậy thôi. Thật sự mình thấy là mặc dù cũng không có chứ hạn như không có dơ giấy gì chứ hạn như bận đồ lưu giá gì không em. Nhưng mà mình nhìn nó mình nghĩ nó làm như mình cảm thấy như là
dơ giấy.
Mình nói nó kỳ cục. Nó duyên gì nữa. Mấy
gì
kỳ lắm, không có thể tưởng nổi.
Như không có quen biết nhưng mà như không quen biết nha, lâu quá rồi nó lạc, phai lạc.
Dạ.
Yeah.
Thầy,
thầy
con nghĩ cái đó là tại
sao
quá.
Chứ có, nếu như không tu thì kiếp trước là nó duyên có duyên mới gặp. Thấy vợ chồng thì có nhiều khi là có cái duyên kiếp trước rồi đó. Mà chết rồi, sống lại, mà thấy nhau cũng vẫn còn thương nhau á. Mà cái người tu á là gặp lại cái người vợ hay là cái người thương thì không có còn hồi mỗi lần con hồi lúc con
không có rung động nữa.
À không rung động á, lúc con còn nhỏ con có người thương ở bên Việt Nam á. Con nói bây giờ con chết mà 10 kiếp ra đi con cũng còn thương người đó nữa. Con nghĩ vậy á. Mà con về sao con thấy không vậy nữa, con thấy hắn á cũng như là người xa lạ vậy đó. Con nói ủa sao mỗi lần mình thương hắn kỳ vậy. Nhưng tại cái đó là tại tu á thầy, nếu như không tu á
tu nó đi cái level, nó đi cái trình độ khác rồi.
Dạ, nếu như không tu biết sao cũng còn thương.
Mà nói là bây giờ về mình nghĩ tại sao mình đó mình thấy dở, mình vô lý vậy. Thật vậy á, sao thấy dở, mình vô lý vậy. Đó nghĩ vậy, mà lại có con
rồi. Vậy rồi con gặp con nói sao, con nói chuyện rồi gì vậy bà?
Thì con nói chuyện, con nói bà biết tôi tu rồi. Bây giờ thôi à, làm nói bà biết trước rồi đó. Rồi bà biết tôi tu rồi, mà tu thì bà biết như thế nào, sống một mình nó quen rồi. Đó, nên bà thương tôi, bà để tôi tu. Còn nếu tôi không tu, bà khổ nhiều nữa à. Tôi có nhiều điều kiện là lấy vợ nè, ha, làm gì nọ mà ở Mỹ mười mấy năm tôi không có làm gì đâu rồi á. Đó, là vậy là cũng như là bà đái tôi tu, mà mình như bạn đạo vậy đó, chứ mà tu. Bạn nó không chịu bạn đạo. Tôi nói là bạn chịu thôi thì cũng vậy thôi. Rồi tối con nhắc nó bố xíu là không làm gì. Có một đứa con gái nó 18 tuổi, mà nhỏ lớn chưa lập, biết con nào. Nó thương lắm. Nó đầu nằm ngủ với con đó, ok, cải chiếu nằm ngủ ở dưới đi. Bà ngủ được đứa bố. Bà ngủ như đứa bố, nó nằm ngủ ở dưới. Còn vợ còn vô buồn ngủ. Nó nằm ngủ vậy thôi. Chú ở 1 tháng 20 ngày.
Nhớ kỹ dữ vậy.
Hả? 1 tháng 20 ngày
nhớ kỹ dữ
vậy. Đó, tại vì bà cứ than hoài. Bà nói 1 tháng 20 ngày về mà không có nói gì nữa. Không nói đâu có gì đâu mà thối đó. Nhưng bà muốn gì bà cứ nói đi. Mà bà không biết muốn nói gì. Không có gì nói mà về thật sự con cũng không có gì nói đâu.
Chú
không nói tù đi.
Không có gì muốn nói.
Vậy đó, nó tù đều biết mà gặp tù nghiệp đúng rồi. Phải mấy người đó đó, ngay cái vợ đó, mấy người đó mà chỉ biết tu thôi, chỉ biết thiền thôi, ngàn lần hai lần thôi.
Bà chỉ thì bà học thiền chưa? Bà học thiền chưa? Bà học thiền chưa?
Dạ.
Bà học thiền chưa?
Học thiền chưa?
Vợ con học thiền chưa?
Chỉ thiền rồi mà con nghĩ là ở đó mình thiền chứ mình đi rồi chứ không có thiền.
Học thiền bà nhớ là bà thiền đó.
Đó, bởi vì để cho bà vậy rồi.
Có mặt thì bà học thiền. Mà con đi rồi bà nhớ tiền.
Thật sự mình về Việt Nam mình nghĩ nếu bên đây mình làm có tiền mình gửi về đó là không phải mình không có suối biểu gì đâu ha. Mình có thật theo ý con, là còn làm hư gia đình thêm. Ăn chơi thôi mà, không làm ăn. Không muốn làm ăn cũng không biết gì làm ăn.
Uống cà phê.
Nhiều người gửi tiền về gia đình ăn chơi không, mà hư thêm nữa. Về gặp mình thương yêu, nhưng mà sau lưng mình là tự nhiên nó có cái chuyện nổi khác, không có giống rồi. Đó mình thấy vậy chứ không có vậy đâu. Không vậy nhiều khi, mà tha vợ con mình đó, anh em mình cực khổ xíu, đâu đâu mình có chút xíu tiền gửi về cho sống qua ngày thôi. Ha. Còn xa cực khổ vậy mà về nhà mà mình tu, mốt trong tương lai mình tu khá rồi nữa chứ. Mình về mình nói gì hóa cái họ tu, cho họ khổ rồi. Còn sướng là không có tu. Cho tiền, nhiều khi không có tiền, Việt Nam không có tiền. Kiếm 500 đồng một ngày cũng khó lắm, nó giỡn không? Nhưng mà tiền này đâu. Mà ra karaoke, karaoke càng bản 500 vậy. Nghèo gần chết, Ấn Độ rất lưới cũng vô kè. Một bản kè là ok, 500.
Tức quá, không biết nói với đảng và nhà nước nói làm sao. Không hết chỗ nói.
Một ly đá chanh ha. Chị ngồi coi phim trưởng á, coi phim ấy đó. Từ sáng tới tối luôn. Từ sáng tới tối luôn.
Nó thiếu dần quá, không có chỗ gỡ gấm mà.
Bây giờ nó tiền cũng như năm nhiều đó thì.
Nhờ cái karaoke rồi này kia khi nào nó đỡ chứ còn không nó giận nó còn làm dữ nữa.
Mà karaoke tự do chị, nhà chị cũng muốn mở karaoke cứ mở. Nhà nào mà gần chỗ đó là khổ lắm, nó ca hoài.
Buồn mà, quá nó ra nó ca chứ làm gì giờ.
Mà nó mở lớn lắm mà.
Hả?
Nó mở ra này đi múc mở dù múc mở cái tiếp luôn.
Bà con thấy vui, mình về thấy vui là thấy bà con đi ra đường con nít về cũng ca những cái bản tình ca nữa.
Ừ.
Rồi những người nghèo có ra Sài Gòn đó,
ừ.
Chỗ mà hạ diện rồi đó, đó.
Ừ.
Ra Sài Gòn gặp những cặp tình nhân họ, họ nghèo đó, họ nắm tay nhau, họ đi rồi cười, rồi mình cũng thấy nó cũng có thoải mái như này đó,
ừ.
Đó mà nghèo lắm gì cũng nghiệp đó, rồi đạp cho đạp lẫn nhau, bây giờ mình thấy mình thông cảm đó.
Anh nhớ là chị cũng.
Hả? Nhớ là sợ. Thật sự đó, bây giờ tôi mới
sướng là nó sống một mình trong cốc là nó sướng rồi. Sống một mình trong cốc là sướng. Sống một mình trong cốc là cũng khác gì vua, sướng quá.
Nói gì thôi, nó còn trẻ, má nó thôi, nó không được đâu.
Đó, còn trẻ, còn đầu dữ nữa.
Hồi đó còn u mê mà.
Giờ mình thấy rồi.
Bây giờ mà thấy hồi đó u mê sạch chữ. Cứ vợ lười đó. Không biết nói tiếng Tây.
Con thấy đàn ông có cái lợi là họ tiến tới là cũng về tiền. Thì đâu có thể nào chủ động được. Cho nên vấn đề mà chuyên nghiệp thì không thấy đàn ông quan trọng.
Đàn bà sao là chủ động được.
Chủ động là
dữ lắm à. Nó liếc một cái nhà lầu cũng sập hết chứ, chủ động.
Ví dụ như cái người đó, ví dụ họ liếc đi, nhưng mà cái anh đó, anh không có tiến tới thì cái đầu cũng thành
công. Ừ, thì anh phải có lập trường của anh, nhưng mà đàn bà là nó làm đổ nước nghiêng thành, nhưng mà nó không hay. Bà hay lắm á.
Nói đàn bà muốn là trời muốn.
Ờ.
À. Nói đắc kỹ với lại
điều
kiện
đó thành. Vua còn phải quyền mà ha.
Sống biển bà hao nhận đánh thiền, không tình nghĩa bái nước nhà nghiêng.
Ừ.
Đàn bà có thể làm nước nhà nghiêng
đó. Ừ.